xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 20 tiếp theo. Chuyến đi truyền giảng ở Sơn Đông. Nhóm khởi hành về hướng Bắc từ Thượng Hải đi Sơn Đông. Lần này, Tống Thượng Tiết nhận lời mời của Andrew Gin tham gia với nhóm. Trong vòng một tháng, nhóm đi thăm Qingdao, Daxinchuan, Jimo, Jinan, Tai'an và Jixian, bây giờ là Jichen. Tống Thượng Tiết tổ chức các buổi nhóm phục hưng bằng tiếng Anh và Andrew Gin thông dịch. Chuyến đi Sơn Đông hóa ra là một trải nghiệm học hỏi tuyệt vời đối với Tống Thượng Tiết. Sơn Đông đang có cuộc phấn hưng lớn. Ông cũng đối mặt với những lời dạy của Ngũ Tuần. Ông nhắc đến hai nhóm trong lần đi thăm đầu tiên của mình, Spiritual Gifts Society và Assemblies of God. Tống Thượng Tiết cho rằng một vài nhóm Ngũ Tuần có khuynh hướng quá nhấn mạnh cảm xúc, xem việc nói tiếng lạ, khải tượng và mặc khải đặc biệt là dấu hiệu cần thiết của phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Để đáp lại, ông dạy tầm quan trọng của tình yêu thương là ân tứ lớn nhất trong các ân tứ. Tâm trí của Tống Thượng Tiết chỉ nghĩ đến vấn đề của Ngũ Tuần trong nhiều ngày sau đó. Ông thậm chí nhờ Andrew Gin giảng dùm, vì tâm trí ông đang vật lộn với các câu hỏi từ Qingdao. Tuy nhiên, trong khi nghe sứ điệp của Andrew Gin về người đàn bà Samari, Tống Thượng Tiết nhận được câu trả lời ông cần. Đầy dẫy Đức Thánh Linh nghĩa là sông nước sự sống chảy liên tục từ bên trong người theo Chúa cho đến đời đời. Dùng một câu đối Trung Hoa nổi tiếng để làm nổi bật ý chính, Tống Thượng Tiết nói ân tứ của Chúa là những ân phước không phải chỉ dành cho người nhận, mà còn để cho người nhận đem phước hạnh cho nhiều người khác. Vì vậy, không nên bằng lòng chỉ với tiếng lạ và khải tượng. Những ân tứ này không phải để gây dựng cả thế giới. Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh là người được thanh tẩy bề trong để có thể chuyển được nước hằng sống từ bên trong đến tưới những cánh đồng khô hạn trong lòng người. Chỉ khi đó, những cánh đồng được tưới mới có thể sanh bông trái thuộc linh cho danh vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nói đơn giản, một người cần ban cho thì mới nhận lãnh. Dựa trên nguyên tắc này, kết quả tự nhiên của việc đầy dẫy Đức Thánh Linh là làm trống rỗng chính mình để vâng phục ý muốn Chúa và làm chứng trong tình yêu thương. Ông Tiết biến suy nghĩ thành hành động ngay lập tức. Ông giúp vài tín hữu ở Daxinchuan thành lập một nhóm đi giảng đạo. Theo ông, đến năm 1938, nhóm này vẫn còn hoạt động. Khi Tống Thượng Tiết đặt chân đến tỉnh Sơn Đông tháng 5 năm 1931, một cơn phục hưng lan rộng đang diễn ra, sau này được gọi là cuộc phục hưng Sơn Đông, San Trung. Nó bắt đầu với các giáo sĩ báp tít và trưởng lão, rồi sau đó lan rộng khắp Sơn Đông sang các tỉnh lân cận. Marie Monsen, giáo sĩ người Na Uy, là chất xúc tác trong cuộc phục hưng này. Hội đồng Kinh Thánh Bethel năm 1931. Khi hội đồng Kinh Thánh hè Bethel sắp đến, bang Bethel thẳng tiến về Thượng Hải vào cuối tháng 6. Nhìn chung, Tống Thượng Tiết và bang Bethel có một chuyến đi truyền giảng tốt đẹp kéo dài một tháng. Khi họ đến Thượng Hải, Tống Thượng Tiết đoàn tụ với vợ cũng đến Thượng Hải dự hội đồng. Cặp vợ chồng trẻ không gặp nhau đã hơn 6 tháng. Nội chiến bùng nổ trong phần lớn các tỉnh ở miền Trung Trung Hoa, nên lãnh đạo Bethel lo lắng về số người tham dự hội đồng. Nhưng khi hội đồng bắt đầu, hơn 1.000 người đã đăng ký đến dự, với hơn 700 đại biểu đến từ các tỉnh khác trên khắp Trung Hoa. Đền tạm Bethel đầy ắp người, phải kê thêm ghế, ngay cả khu vực giữa hội chúng và buộc giảng cũng đầy người. Nhiều đại biểu đến từ miền Trung và Bắc Trung Hoa. Nhiều người từ các nơi ở miền Trung Trung Hoa và Sơn Đông mà Tống Thượng Tiết đã đến thăm gần đây. Tổng thượng Tiết không chỉ là diễn giả chính của hội đồng, mà ông còn được mời sắp chương trình cho hội đồng. Chủ đề là truyền giảng cho Trung Hoa, tập trung vào sự phục hưng. Các đề mục là phục hưng cầu nguyện, phục hưng ca hát, phục hưng kinh thánh và phục hưng phục vụ. Bản thân Tống Thượng Tiết đảm nhiệm hai buổi nhóm chính mỗi ngày, dẫn các đại biểu đi qua sách mát và công vụ các sứ đồ, các đề tài khác do các nhân sự Bethel đảm nhận. Cô Jenny Hashi thừa nhận Đức Thánh Linh đã làm việc trong suốt hội đồng. Cô nêu rõ sự giảng dạy nhiệt tình của Tống Thượng Tiết trong báo cáo của mình. Bất chấp cái nóng kinh khủng khiến bộ quần áo bằng vải bông của ông ướt đẫm mồ hôi từ trên bục giảng sau mỗi buổi nhóm, tiến sĩ Tiết đem sứ điệp từ chính lòng của Đức Chúa Trời đến với con người trong tinh thần tra xét tấm lòng nhiều nhất, cho thấy những điều các sứ đồ ngày xưa phải cam chịu, tinh thần của họ và sự bỏ bê công tác. Tống Thượng Tiết có hai mục đích trong bài giảng giải kinh của mình. Từ sách mát, ông muốn dẫn đến sự nhận biết và chữa lành tội lỗi. Từ sách công vụ các sứ đồ, ông nhấn mạnh việc đầy dẫy Đức Thánh Linh trong từng trường hợp một vụ của các sứ đồ. Tuy nhiên, mục đích sau cùng vẫn luôn là truyền giảng. Ông Tiết khẩn nài cứ mỗi sứ điệp: các bạn ơi, các bạn có sẵn sàng cho công tác này chưa? Tay các bạn có sạch sẽ để làm việc không? Các bạn có biết quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống mình không? Hãy kêu xin Chúa, hãy sẵn sàng làm việc, hãy cầu nguyện, đứng dậy và cầu nguyện, hãy giơ tay ra và nắm lấy Chúa. Nhiều lãnh đạo hội thánh công khai thú nhận thiếu nhờ cậy Đức Thánh Linh. Ít nhất 200 người tham dự dâng đời sống mình để hầu vì Chúa trọn thời gian. Sau hội đồng, ông Tiết cam kết tham gia với ban Bethel. Ban dự định bắt đầu một chuyến đi dài đến tận miền Bắc Trung Hoa đầu tháng 9. Trong thời gian chờ đợi, Tống Thượng Tiết theo vợ trở về Hưng Hoa. Trên đường đi, hai vợ chồng bị đắm tàu nhưng được cứu sống. Biến cố này để lại dấu ấn không phai trong lòng ông về sự mong manh của cuộc sống, sự phù du của cải và danh tiếng, và tầm quan trọng của việc nắm bắt mọi cơ hội để phục vụ Chúa. Ông thường nhắc đến điều này trong các bài giảng của mình. Tại Hiên Hoa, Tống Thượng Tiết thăm cha mẹ già, tường trình với thượng cấp và sắp xếp cho gia đình trở về Thượng Hải. Không có đề cập đến việc ông chính thức từ nhiệm hội thánh giám lý, nhưng tên ông tiếp tục được liệt kê là thành viên trong bảng phân công hội đồng thường niên Hiên Hoa. Tên gọi cho công việc của ông là nhà truyền giảng phúc âm tự do của giáo hội giám lý cho đến khi ông qua đời năm 1944. Chuyến đi mở rộng lên phương Bắc. Bethel Worldwide Evangelistic Band, ban truyền giảng thế giới Bethel, bắt đầu chuyến đi truyền giáo đầy tham vọng lên phía Bắc từ đầu tháng 9 cho đến khoảng Giáng sinh năm 1931. Nơi xa nhất họ đi tới là Hai Là, thuộc nội địa Mông Cổ, cách Thượng Hải hơn 3.000 km. Tống Thượng Tiết và Frank Linh đi cùng với đoàn. Khi họ đến Phan Huen Chan, bây giờ là Phan Chan, thuộc tỉnh Liao Ninh, vào ngày 6 tháng 9 năm 1931, họ đến hầu vị Chúa tại hội nghị của hội truyền giáo Lutheran tổ chức 3 năm một lần, với hy vọng việc tập hợp các giáo sĩ và mục sư từ Manchuria sẽ đem ngọn lửa phục hưng đi xa và rộng hơn nhằm mở cửa cho các nhà truyền giáo phúc âm lưu động. Đáng tiếc thay, họ đã thất vọng. Tống Thượng Tiết làm chứng trong mỗi buổi nhóm có hơn 200 đại biểu và sinh viên kinh thánh tham dự. Khi có lời kêu gọi, chỉ khoảng 10 đại biểu đáp ứng. Các giáo sĩ Lutheran không ấn tượng cũng không cảm thấy thoải mái với những lời cầu nguyện lớn tiếng. Nhưng các mục sư Lutheran người Hoa thì rất phước hạnh và ao ước ban Bethel ở lại. Các lãnh đạo giáo sĩ cấp cao gây áp lực yêu cầu ban Bethel nói nhỏ lại, không dùng cử điệu và cầu nguyện nhỏ nhẹ. Lời cảnh cáo cuối cùng nhắm vào các mục sư người Hoa: quỹ truyền giáo sẽ không phát cho ai mời ban Bethel ồn ào này đến giảng. Tuy nhiên, ban cảm thấy mình được hướng dẫn rời khỏi hội nghị và đi đến điểm tiếp theo sớm hơn lịch trình dự định. Trước khi đi, Tống Thượng Tiết khích lệ các mục sư người Hoa hướng đến hội thánh hoàn toàn tự trị. Trong hội ký năm 1938, Tống Thượng Tiết ghi: các đồng lao và anh em tín hữu yêu dấu, tại sao quý vị vẫn còn lệ thuộc sự hỗ trợ tài chính của người ngoại quốc? Các bạn nên tin cậy Chúa về mọi điều và nhận biết rằng đã đến thời điểm hội thánh phải tự phát triển, tự điều hành, tự trị, hoàn toàn tự lập. Trong tường trình cho lãnh đạo Bethel, Tống Thượng Tiết nói, chúng tôi vui mừng vì bị đuổi ra khỏi nơi đó, vì kinh nghiệm này giúp các nhà truyền giả phúc âm trẻ biết khiêm nhường, không quá tham vọng và cố gắng thay đổi thế giới hoàn toàn chỉ trong một phút. Bị từ chối, ban Bethel bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện với nhau đến 10 lần một ngày. Tống Thượng Tiết nói chính trong sự cầu nguyện mà họ tìm được bí quyết phục hưng. Rõ ràng, phục hưng bùng nổ ở thành phố tiếp theo. Tại Mút Đèn hay Phan Thiên, bây giờ là Sen Giang, thính giả tăng từ 300 lên 1.500 vào ngày cuối. Hơn 700 người được kinh nghiệm sự sinh lại khiến Tống Thượng Tiết phải nhận xét. Đây là cuộc phục hưng lớn nhất trong đời tôi. Cũng chính nơi đây, nhóm thông công chứng đạo được thành lập, bao gồm các nhóm đi ra làm chứng chung với nhau. Nhóm 5 người truyền đạo trẻ rời San Gian trên chuyến xe lửa cuối cùng vào ngày 18 tháng 9 năm 1931. Chính trong đêm đó, một phần đường ray bên ngoài San Gian bị quân đội đế quốc Nhật đặt thuốc nổ. Sự kiện đó được gọi là biến cố Mút Đèn, hay đơn giản là biến cố ngày 18 tháng 9. Ngày hôm sau, quân đội Nhật đánh Manchuria, cuối cùng chiếm lấy San Gian. Mâu thuẫn giữa Nhật và Trung Hoa bắt đầu gia tăng từ đây và leo thang thành cuộc chiến toàn lực năm 1937. Khi nhớ lại, Tống Thượng Tiết và các thành viên trong nhóm nhận thấy chính nhờ sự quan phòng của Chúa mà họ bị các giáo sĩ Lutheran đuổi khỏi Phan Trang. Nhờ vậy mà họ đến Mát Đen sớm hơn vài ngày so với dự định, nên sau đó có thể ra đi đúng lúc. Bị kẹt ở các tỉnh phía Bắc, chiến tranh cắt đứt mọi liên lạc, vì vậy họ phải ở lại 2 tháng đi thăm các hội thánh nhỏ. Sau chuyến viếng thăm ngắn ngủi đến Hai Là thuộc Nội Mông biên giới Sino-Russo, họ tiếp tục đi đến Harbin thuộc tỉnh Heilongjiang. Chính trong thành phố này mà Tống Thượng Tiết đã giảng cho các hội thánh Hàn Quốc và Nga. Philip Lee viết rằng khi Tống Thượng Tiết lên làm chứng với người Nga, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của các thính giả. Đến cuối buổi nhóm, 50 cơ đốc nhân người Nga dâng đời sống mình để chia sẻ phúc âm giữa vòng người Nga ở Manchuria. Sau đó, ban Bethel đến thăm các thành phố và thị trấn nhỏ hơn xung quanh Harbin, bao gồm Huy Lạn, Xuôi Hùa, Chan Chung, Jin và Chao Giang. Thỉnh thoảng, họ chia làm hai nhóm để thăm nhiều khu vực khác nhau. Khi trở lại Mút Đèn ngày 31 tháng 10, họ tìm cách khích lệ các tân tín hữu. Rồi trong gần một tháng, họ làm việc ở tỉnh Liaoning, giảng trong các thị trấn gần Mút Đèn. Khi rời dinh cư Liaoning, họ đếm được 3.000 người cải đạo. Đó là kết quả của gần 3 tháng làm việc và chuyến đi xa. Vùng đất phục hưng. Nhóm đi đến tỉnh Sơn Đông khoảng cuối tháng 11 năm 1931. Tại Huang Xiang, bây giờ là Long Châu, trung tâm truyền giáo Baptist phương Nam, Southern Baptist Center Mission, nhóm chia làm hai đội. Tống Thượng Tiết và Philip Lee ở lại Huang Xiang và tổ chức các buổi nhóm kéo dài 6 ngày, được gọi là cuộc phục hưng chưa từng có, đem những nỗ lực phục hưng trước đó lên đỉnh cao mới. Một báo cáo cũng mô tả bài giảng của Tống Thượng Tiết có hệ thống, dẫn tín giả đi từ sự đóng đinh của Chúa Giêsu đến sự tái lâm. Mỗi buổi ông Tiết giảng một đoạn kinh thánh, dùng hình ảnh và tranh vẽ để minh họa các ý. Nhiều người đáp ứng lời kêu gọi, quỳ gối khóc lóc và xưng tội lớn tiếng. Một tháp canh được thành lập để mọi người có thể thay phiên đến nhà thờ cầu nguyện. Tống Thượng Tiết và Philip Lee đi đến Binju, trước đây được viết là Bintu, nơi vị giáo sĩ tiên phong Baptist Charlotte Lottimoon đã từng đóng trại. Ban Bethel đến trại vài ngày, nhưng một vài người đã tập trung lại cầu nguyện. Ngày thứ hai, Tống Thượng Tiết giảng một bài trong những bài ông yêu thích, Mở Nắp Quan Tài. Này xin mọi người giải quyết tội lỗi trong lòng. Tống Thượng Tiết nhận thấy cả hội chúng đều khóc, như thể đang đối diện với ngay phán xét. Ông Tiết cũng cho biết một vài người cầu nguyện tiếng lạ, nhưng ông cố gắng dừng họ lại bằng cách cho mọi người hát. Mục sư và bà, George M. Kelly, là giáo sĩ lưu động thuộc phái Ngũ Tuần, từ Quảng Đông đến thăm Bindu vào tháng 9. Họ tường thuật rằng hai giáo sĩ Baptist đã nhận lãnh phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Thêm một giáo sĩ, mục sư Kelly dạy rằng tất cả những ai nhận lãnh phép báp tem bằng Đức Thánh Linh sẽ nói tiếng lạ. Tống Thượng Tiết đáp lại ngắn gọn: ân tứ Thánh Linh lớn nhất là tình yêu thương, ân tứ nhỏ nhất là nói tiếng lạ. Hơn nữa, tiếng lạ phải được thông dịch thì mới gây dựng người khác. Tống Thượng Tiết, người chữa bệnh bất đắc dĩ. Chính Phong Du là nơi Tống Thượng Tiết nhận được ân tứ chữa bệnh. Theo ông Tiết, gần như ông bị ép buộc phải cầu nguyện cho người bệnh vào buổi chiều ngày 10 tháng 12 năm 1931. Chủ nhà tại Bindu, mục sư Earl Barker, đã tập hợp khoảng 30 người tại nhà mình với đủ các thứ bệnh để Tống Thượng Tiết cầu nguyện cho. Lúc đầu, ông Tiết do dự, nói rằng ông không dám. Nhưng Barker trách ông: bộ kinh thánh không dạy rõ ràng về việc này trong Gia Cơ, chương 5, từ câu 14 đến câu 15 sao? Sao anh không tin vào lời hứa của Chúa Giê-xu rằng chúng ta có thể làm những việc lớn hơn Ngài làm nữa chứ? Tống Thượng Tiết khuyên họ trước tiên xưng hết mọi tội lỗi trước khi ông cầu nguyện và đặt tay trên từng người. Người ta nói là tất cả đều được chữa lành. Một trong số họ là bà Luo Hui Chan, nhũ danh là Dai Chulan, không đi được đã 18 năm. Sau đó bà đi được, tự đi từ nhà mục sư Barker đến nhà thờ khoảng 100 mét. Khi đó, buổi nhóm chịu bắt đầu bằng sự ca hát ngợi khen. Bà Luo bước lên bục giảng và ngợi khen Chúa đã chữa lành cho bà. Theo lời một nhân chứng tường thuật trên tạp chí Chinese Baptist, tất cả 500 thính giả òa lên trong tiếng reo Hallelujah, khiến các bức tường và nền nhà thờ rúng động. Tường trình về sự chữa lành của bà Luo được các giáo sĩ Baptist đóng tại Sơn Đông lúc đó ghi lại đầy đủ. Mary Crawford tường thuật: tôi không muốn tin vào mắt mình khi lần đầu nhìn thấy, nhưng một năm sau, sau khi kiểm tra các sự kiện kế tiếp, tôi thấy đã đến lúc công bố sự kiện để ngợi khen và quy vinh hiển Chúa chúng ta là Chúa Giêsu Christ. Trước khi được chữa lành, hai chi dưới của bà bị co rút, khớp xưng, nhỏ như cây que mà không có cơ. Việc bà Lô được chữa lành khiến nhiều người tìm kiếm sự chữa bệnh. Ông Tiết đã cầu nguyện cho 38 người khác sau giờ nhóm buổi chiều. Bà Luo nói với những người láng giềng về việc bà được chữa lành và khiến cho có thêm nhiều người tin Chúa. Một tuần sau khi bà Luo được lành, một phụ nữ cao tuổi khác, không thể đi đã 28 năm, cũng được chữa lành trong giờ nhóm của mục sư Earl Barker. Cả hai bà đều đi vòng quanh làng nói về công việc lạ lùng của Chúa, dẫn đưa nhiều người đến với đức tin Cơ Đốc. Khi người chồng sa ngã của bà Luo biết việc này đã xảy ra với bà, ông từ bỏ nghề dạy học để trở thành nhà truyền giáo phúc âm lưu động. Trong vòng 6 tháng, ông Luo đi thăm 80 ngôi làng rao truyền phúc âm cho những người chưa nghe về Chúa Giê-xu. Cuộc phục hưng nhanh chóng lan rộng từ Bindu đến nhiều vùng khác khắp tỉnh. Các ân tứ đa dạng khác nhau. Tổng Thượng Tiết tổ chức các buổi thảo luận về niềm tin và những tập tục của những người theo Ngũ Tuần khi ông ở Bindu. Ông luôn dạy về tầm quan trọng của việc được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhưng luôn xác nhận rằng nói tiếng lạ chỉ là một trong những ân tứ và không nhất thiết là bằng chứng của phép báp tem bằng Đức Thánh Linh. Điều này được nói đến ngắn gọn trong số tháng 4 năm 1932 của tờ Lateran Evangel, một tạp chí định kỳ quan trọng của Ngũ Tuần kể từ năm 1908. Một giáo sĩ từ Bindu viết cho bà Margaret Kelly, người cùng với chồng mình đã dẫn dắt cuộc phục hưng Ngũ Tuần trước đó 2 tháng, rằng tiến sĩ Tiết không tin như chúng ta tin về phép báp tem bằng Đức Thánh Linh, nhưng ông không làm tổn thương hay ngăn trở chúng ta. Sau Bindu, Tống Thượng Tiết dành một tuần ở Chinan và một vài ngày ở Qingdao trước khi đi Thượng Hải. Ông dạy Cơ Đốc nhân tầm quan trọng của sự hiểu biết quân bình về ân tứ thuộc linh. Tại Chinan, Tống Thượng Tiết nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bám sát kinh thánh để tránh cực đoan. Tống Thượng Tiết nói ông cẩn thận trong sự giảng dạy của mình, kẻo e ông bị ảnh hưởng bởi sự dạy dỗ của Ngũ Tuần. Ông kết luận một tín hữu được đầy dẫy Đức Thánh Linh phải có ít nhất 2 ân tứ: ân tứ tình yêu thương và ít nhất 1 ân tứ được liệt kê trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 từ câu 8 đến câu 10. Ông nói: vì tất cả ân tứ đều khác nhau và có nhiều loại, nên hiệp một là vô cùng cần thiết. Nhưng làm sao để có sự hiệp một nếu không có tình yêu thương? Tại Qingdao, nhiều người hy vọng Tống Thượng Tiết cầu nguyện chữa lành cho họ. Tuy nhiên, ông Tiết xác nhận ông không được kêu gọi để chữa bệnh mà để đem đến sự chữa lành cho tấm lòng tội lỗi. Đây là nơi Tống Thượng Tiết đọc quyển sách tựa đề The Anointing of the Holy Spirit. Ông ấn tượng về D.L. Moody và Charles Finney, những người được đầy năng quyền từ Đức Thánh Linh. Khi đọc về cuộc phục hưng ở xứ Wales, ông cảm thấy mình vẫn còn yếu trong đời sống thuộc linh và chưa được sức giàu hoàn toàn bởi Đức Thánh Linh. Chương 21. Thượng Hải và miền Nam Trung Hoa. Khi Tống Thượng Tiết và các ban viên trở về Thượng Hải khoảng Giáng sinh, họ trông giống 5 người lính mệt mỏi trở về từ tiền tuyến, nhưng lòng họ cháy bỏng niềm vui. Ông Tiết nói, ông biết ơn Chúa nhất là ân tứ chữa bệnh và khả năng dẫn dắt sinh viên đến với lẽ thật. Ông cũng vui mừng vì được cơ hội giúp những người theo ngũ tuần thêm lên trong sự hiểu biết Kinh Thánh. Tống Thượng Tiết vui vì vợ và con gái đã đến Thượng Hải. Tuy nhiên, ông thấy mình có ít thời gian dành cho gia đình. Lịch làm việc cho năm 1932 đã được sắp xếp dày đặc. Ban Bethel sẽ dẫn dắt cuộc phục hưng do nhóm thông công các mục sư của Thượng Hải tổ chức vào ngày đầu năm mới. Tiếp theo là khóa Kinh Thánh ngắn hạn tại Hội Truyền giáo Bethel vào tháng 2. Ngay sau đó, ban Bethel sẽ có chuyến đi dọc miền Duyên Hải phía Nam Trung Hoa. Cầu xin 100.000 linh hồn. Vào ngày đầu tiên của năm 1932, Tống Thượng Tiết cầu xin Chúa cho chinh phục 100.000 linh hồn trong năm đó. Sau đó, Tống Thượng Tiết đặt ra mục tiêu cao cho mỗi năm như một sự quyết tâm và lời cầu nguyện. Khải tượng của ông là Trung Hoa sẽ quay về với Chúa. Cuộc phục hưng Thượng Hải tại Hội Thánh Island Memorial được lên kế hoạch trong 3 ngày. Nhưng hội thánh rộng lớn đầy ắp người từ ngày đầu tiên và các buổi nhóm được kéo dài thêm 3 ngày nữa. Khi đó, cuộc phục hưng thật sự mới bắt đầu. Các chương trình được kéo dài thêm 4 ngày nữa. Gần 1.700 người tham dự vào buổi nhóm cuối cùng. Mọi không gian trống trong khán phòng đều kín người. Hơn 500 người tin Chúa và gần 800 người hứa nguyện học Kinh Thánh mỗi ngày. Hội Truyền giáo Bethel bổ nhiệm Tống Thượng Tiết làm tổng biên tập của tờ Guide to Holiness, xuất bản bằng tiếng Hoa. Ông Tiết nghiêm túc nhận lấy công tác này. Đến tháng 1, ông đã biên soạn và sắp xếp thành tài liệu xuất bản cho một năm. Việc chuẩn bị trước như vậy thật chẳng bỏ công. Bethel đã in các số tiếp theo cách liên tục, ngay cả khi Thượng Hải bị Nhật bao vây trong nhiều tuần. Nhật tấn công Thượng Hải. Chiến tranh bùng nổ ở Thượng Hải 2 tuần sau cuộc phục hưng Thượng Hải. Quân đội Nhật tấn công Thượng Hải ngày 28 tháng 1 năm 1932 và thực hiện nhiều cuộc oanh tạc trên không ở nhiều khu vực thuộc thẩm quyền Trung Hoa. Cuộc ném bom nặng nề nhất là ở quận Cha Bay. Theo nguồn tin cho biết, nơi đây không có một tòa nhà nào nguyên vẹn sau chiến tranh. Hội thánh nơi diễn ra cuộc phấn hưng Thượng Hải và các tòa nhà truyền giáo khác bị phá hủy. Hội Truyền giáo Bethel ra lệnh cho tất cả nhân viên sơ tán đến vùng định cư quốc tế ngày 29 tháng 1. Họ cũng lên kế hoạch hủy khóa Kinh Thánh ngắn hạn, dự kiến bắt đầu ngày 3 tháng 2. Tống Thượng Tiết lập luận rằng thật không thích đáng khi bắt những người phải đi cả ngàn cây số trở về tay không. Trong lúc bàn luận, ông dùng những từ ngữ nặng nề nghịch lại Andrew Gill. 4 ngày sau, ông không thể ngủ vì bị cáo trách về tinh thần phê phán, thiếu kiên nhẫn và thiếu tình yêu thương đối với người khác. Trong lời cầu nguyện ngày hôm sau, ông nói, Chúa đã nhắc tôi không nên chế nhạo người khác là thiếu đức tin. Cuối cùng, hơn 30 người tham dự suốt khóa học Kinh Thánh dù chiến tranh đang diễn ra ác liệt tại Thượng Hải. Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Mọi nghèo khó đau thương cùng chia kiếp con người. Có một lần người ơi, Giêsu đã đến cuộc đời để cất tiếng kêu mời. Có một lần nào người ơi xin nhớ đi. Đã một lần ngài khuyên anh hãy đến mau. Ngài đã cứu anh, vâng, Ngài đã cứu trong đêm khuya hoặc trong buổi mai. Ngài còn đứng đây, vâng, Ngài đây luôn từng phút trông chờ tiếng. Chẳng nghe anh ơi có hay, lần nào Chúa hy sinh nhận thập giá thay anh, cứu từng người, cứu toàn cả nhân loại. Chỉ một lần cha sống rồi, anh ơi hãy nghe, anh ơi hãy rộng cửa tâm anh một lần tiếp Chúa vào. Có một lần người ơi, Giêsu đã đến. Có một lần, có một lần, Giêsu đã đến.